Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói đoàn kết thì, đoàn kết thì, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì, to lên, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì, bìa tay phải là sống mà tay trái là chết nha, thử coi đúng không nha. Nói đoàn kết thì sống là giơ tay phải lên, không biết tay phải là tay nào đâu bà. Trời. Đoàn kết thì
sống,
chia rẽ thì
chết,
đoàn kết thì
sống,
chia rẽ thì
chết.
Tôi giơ tay phải cũng có người giơ tay theo luôn. Mình không có nghe ai và nhìn ai cả, mình phải tự mình xác tín vào điều đó, tự mình xác tín rằng đoàn kết thì sống. Mà Đức Giêsu lời nguyện hiến lễ trước khi Ngài lìa cõi đời này, Ngài cũng chỉ mong ước là người ta đoàn kết. Đoàn kết tức là hợp nhất nên một với nhau. Lạy Cha, xin hãy cho họ được nên một, được hiệp nhất với nhau, được đoàn kết với nhau, gắn bó với nhau như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Mà người ta cứ dấu này, người ta biết rằng chúng con là môn đệ Thầy, cho nên một. Cái dấu chỉ đó là mình được nên một với nhau. Nên một có nghĩa là một lòng, một ý. Đoàn kết tức là nên một, một lòng và một ý. Một lòng, tấm lòng nào? Lòng thương xót. Chỉ có một tấm lòng đó là lòng thương xót. Mạnh lên, chỉ có một tấm lòng đó là lòng thương xót. Không có cái lòng gian tà, không có cái lòng tà vậy, không có cái lòng mưu mô, không có cái lòng xả trá. Nhưng đến đây chỉ còn lại một tấm lòng thôi, đó là tất cả trong ngoài đều nói to lên cho mọi người cùng nghe. Chỉ có một tấm lòng thôi, đó là đó, phải nên một với nhau như vậy, phải đoàn kết, phải nhất trí như vậy, một lòng một ý với nhau. Là chúng tôi đến đây chỉ có một tấm lòng thôi. Ai mà có lòng gian trá, ai mà có lòng gian tà, ai có lòng tà vậy, ai có lòng gian tham thì xin hãy bỏ xuống, hãy bỏ xuống đi, bỏ cái tấm lòng đó đi và cầu nguyện rằng như lời Kinh Thánh: lạy Chúa, xin thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Anh chị em thay cái trái tim trái cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, đó là trái tim của lòng thương xót. Đến đây chỉ có một tấm lòng đó thôi. Ai đến đây mà còn có lòng gian tà, lợi dụng, rồi thời cơ, rồi lòng quanh co, rồi lòng ganh tị, rồi lòng ghen tuông, thì hãy bỏ cái tấm lòng đó xuống. Bỏ ngay xuống, có tiếc nuối gì cả. Những cái tấm lòng đó là không có phải là tấm lòng của Thiên Chúa. Đó, tấm lòng đó không phải do Thiên Chúa dựng nên, mà chính ma quỷ nó đã xen vào. Ma quỷ nó xúi xiển vào. Ma quỷ nó đã thọc gậy bánh xe, nó làm cho lòng của mình sinh ra gian tham, gian tà. Cái gian tham, lòng tham, lòng ham muốn, nó làm cho con người ta không làm chủ được mình nữa. Nó làm cho con người ta chỉ nghĩ đến cái lợi lộc trước mắt. Nó làm cho con người ta chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân mình, bất chấp cái hại cho người khác, bất chấp cái thiệt thòi cho cộng đoàn, bất chấp người anh em mình có bị sao không cần biết, miễn sao tôi có lợi mà thôi. Vậy thì những tấm lòng ấy là bởi ma quỷ mà ra, bởi Satan, bởi sự dữ nó xui xiển vào. Cho nên chị em phải rất cẩn thận khi đến đây, khi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, khi để cho từng giọt máu và nước từ trái tim của Chúa nó thấm dần vào trong trái tim mình, thấm dần vào những giọt nước, những giọt máu từ trái tim Chúa, nó phải thấm dần vào trái tim mình, nó phải đi vào trong chân tơ kẽ tóc, vào trong máu huyết của mình. Thì lúc đó không còn những cái ý nghĩ gian tà, không còn những ý nghĩ chia rẽ, không còn có những ý nghĩ cạnh tranh, không còn có ý nghĩ lợi lộc, lợi dụng đủ mọi thứ vơ vét thu quén về cho mình nữa. Những cái ý gian tà đó anh chị em phải triệt hạ ngay đi, vì đó không phải là lòng thương xót của Chúa. Mà đã đến với lòng thương xót của Chúa rồi thì những cái đó mình phải bỏ. Chứ còn đến đây mà còn có ý là lợi dụng, đến đây còn có ý là lợi lộc kiếm tìm kiếm, đến đây còn có ý tìm kiếm cái danh vọng, đến đây còn ý tìm kiếm cái quyền uy, đến đây còn có ý tìm kiếm sự nổi tiếng, thưa anh chị em, không phải là lòng thương xót đâu. Và khi như vậy thì nó sẽ chia rẽ. Cứ hơi một tí có lợi vào, nó là bắt đầu nó chia rẽ. Anh chị em để ý, thấy hai con chó nó chơi với nhau không? Thấy không? Nó chơi vui vẻ không? Vui không? Thấy hai con chó nó chơi với nhau vui không? Điểm muốn nó đánh nhau làm gì? Muốn được hai con chó nó cắn nhau làm gì? Vứt mấy cục? Mấy cục? Một cục thôi. Một cục xương mà hai con chó là bảo đảm, hai con chó đó là không con nào nhường con nào hết. Con nào cũng nó gầm gừ, nó giật cho bằng được cái xương đó. Thay vì có khi mà không gặp, không đớp được cục xương thì nó đớp cái gì? Nó đớp cái xương của con kia kìa. Nó đớp cái chân của con kia, nó cắn cái mõm của con kia kìa. Đấy, thì chị em, người mà cứ thấy lợi lộc là gấu gấu gầu gầu để cắn xé anh em mình thì có khác gì loài to lên, có khác gì loài mà chúng ta là loài không phải là loài. Nhớ dùng, ta là loài người, không phải loài chó. Loài được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa thì đừng để cho ma quỷ nó xen vào, nó làm cho mình bị chia rẽ. Và Chúa Giêsu nói rõ ràng là nước nào mà chia rẽ thì nước đó tan rã. Nhóm nào, tổ chức nào, tập thể nào mà chia rẽ thì tự nó cũng tan rã. Và nước Satan, ma quỷ cũng vậy. Chúa còn nhấn mạnh, nếu mà nước Satan mà nó chia rẽ thì nước đó, nước của ma quỷ cũng tự tan rã. Cho nên ma quỷ nó không có chia rẽ. Ma quỷ nó chỉ xúi người ta chia rẽ. Nó xúi người ta nghi ngờ nhau. Nó xúi người ta hám lợi, hám lộc, hám danh để mà con người ta tự mình chia rẽ. Và khi tự mình chia rẽ có nghĩa là cái lòng của mình nó không còn lòng thương xót nữa. Mà không còn lòng thương xót nữa thì là lòng của ma quỷ. Ma quỷ nó vỗ tay, được rồi, đúng rồi, vô đây con, vô đây con, thằng hám lợi vô đây, thằng hám danh vô đây, thằng hám quyền vô đây, thằng hám chức vô đây, thằng hám gái vô đây, đủ thứ hám hết. Những cái ham hố ấy nó làm cho mình chia rẽ, cứ có lợi lộc là bắt đầu chia rẽ, kỳ lạ vậy đó. Lúc mà nghèo người ta dễ gần gũi nhau lắm, lúc mà khó khăn người ta gắn bó với nhau. Tại sao lúc bình an, tại sao lúc đầy đủ, tại sao lúc du dập thì người ta lại cấu xé nhau, người ta lại cắn xé nhau như loài khuyển, như loài chó vậy là sao thưa anh chị em? Chả lẽ chúng ta bị ma quỷ nó quậy nát hết rồi hay sao? Không, đến đây muôn lòng muôn người chỉ còn một tấm lòng là lòng thương xót, chỉ còn một ý thôi là ý của Thiên Chúa. Đến đây mỗi người mỗi ý, gọi là bá nhân bá tánh, trăm người trăm tính, trăm người trăm ý. Nhưng khi đến đây rồi thì không còn là ý của tôi nữa. Ý của tôi là muốn cái này, ý của tôi là muốn cái kia, ý của tôi là muốn cái nọ. Ý nào cũng cho rằng ý mình muốn của mình là nhất, cái nào cũng cho ý của mình là hay, cái nào cũng cho ý của mình là đúng. Nào thôi, hãy ngồi lại với nhau thử coi cái ý đó là ý của ai, có phải là ý của Thiên Chúa hay là ý của tôi? Nếu đó là ý của Thiên Chúa thì cho dù khác ý của tôi, cho dù nghịch ý của tôi vẫn sẵn sàng nên một với anh em của tôi để thực thi thánh ý Thiên Chúa. Cho nên nhiều lần mấy anh em chúng tôi ngồi với nhau, những người đi làm lòng thương Chúa thương xót, ngồi với nhau tự hỏi tôi đang đi tìm cái gì, tôi đang đi làm việc cho ai, tôi đang đi thuộc về nước Thiên Chúa hay nước của thế gian. Chúng tôi phải ngồi lại nói chuyện với nhau, ngồi lại chia sẻ và cầu nguyện để coi chúng tôi đang ở nước của Thiên Chúa hay nước của Satan. Chúng tôi đang đi tìm ý của mình hay đi tìm ý của Thiên Chúa. Chúng tôi đang đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, làm vinh danh Thiên Chúa hay là vinh danh mình. Tự mình tôi phải suy nghĩ lại. Lắm lúc cũng thấy mệt mỏi chứ, lắm lúc cũng thấy là sao mà chiều được hết tất cả mọi người, kẻ nói thế này, kẻ nói thế nọ, kẻ nói thế kia, nhưng không đi tìm ý của con người mà đi tìm ý của Thiên Chúa trong những cái ý kiến đó, đi tìm ý của Thiên Chúa trong những cái biến cố đó, đi tìm ý của Thiên Chúa trong những con người đó. Trong con người đó Chúa muốn nói tôi với cái gì, trong biến cố đó Chúa muốn nói với tôi cái gì, trong ý kiến đó Chúa muốn nói tôi cái gì. Đi tìm ý của Thiên Chúa chứ không đi tìm chiều theo ý của con người. Vì vậy mà đến đây chị em chỉ có một tâm lòng, đó là lòng thương xót, chỉ có một ý, đó là ý Thiên Chúa. Nào anh chị em vỗ vai cho người bên phải, nói cái CD có trên tay chưa? CD có trên tay chưa? CD có, CD đâu? Giơ coi, giơ coi, giơ coi, giơ coi CD. Ai có, ai có CD rồi giơ tay cao coi. Ai có CD rồi giơ cao coi. Tôi để đây một cái cứ cất đi. Rồi ai có CD rồi đây. Được chưa? Giơ lên coi. Giơ lên thử coi. Mạnh lên nha. Để chỉ có một tấm lòng, lòng Thiên Chúa giơ cao lên nha. Chỉ có một tấm lòng, đó là thương xót. Rồi to lên. Chỉ có một tấm lòng, đó là bé quá, yếu quá, chưa có mạnh đủ, chưa có làm cho cả thế giới này rúng động lên, bỏ tay xuống. Mạnh lên, bắt đầu. Chỉ có một tấm lòng, đó là chỉ có một ý, đó là ý Thiên Chúa. Hiệp nhất đoàn kết nên một, là một lòng một ý. Nước nào chia rẽ nước đó tan rã, đoàn thể nào, tập thể nào, hội đoàn nào mà chia rẽ thì tự nó tan rã. Ngay cả Satan, nước của Satan mà nó chia rẽ nó cũng tan rã. Vì Satan nó hợp nhau lại, nó đánh phá con người, nó hợp nhau lại, nó quấy phá cộng đoàn của mình, làm cho cộng đoàn mình dễ tan rã. Mỗi người mỗi ý, mỗi người cho mình là nhất, mỗi người đều cho mình là đúng. Không bao giờ chịu lắng nghe ý của người khác, không bao giờ chịu đón nhận ý kiến của người khác, và không bao giờ chịu thay đổi ý kiến của mình. Làm sao mình lúc nào cũng đúng được, làm sao lúc nào mình cũng nhất được, làm sao lúc nào mình cũng hay được, Mình chỉ nhìn được một mặt, còn bao nhiêu con mắt, bao nhiêu người nhìn nhiều mặt khác nhau, họ đóng góp vào, thì mình phải lắng nghe dư luận, lắng nghe ý kiến của người khác. Đừng cho rằng mình là nhất rồi, đừng cho rằng mình là đúng rồi, đừng cho mình là số một rồi. Đến đây ta bỏ hết cái tâm lòng tà vậy, tâm lòng quanh co, tâm lòng gian tham, tâm lòng gian trá đấy, chỉ còn một tâm lòng, đó là ơi mù quên rồi thế không. Tôi nói cho hết hơi, cuối cùng nói lại chả ai thèm nói gì cả. Chỉ còn một tấm lòng đó là chỉ còn một ý đó là vừa nói phải giơ tay lên chứ. Tay chân chả có chịu giơ lên để cho nó mạnh dạn lên. Giơ tay giơ cao lên, giơ cho không có giơ chân sẽ thay thôi. Nào, chỉ còn một tấm lòng đó là chỉ còn một ý đó là. Làm được như vậy thưa anh chị em, thì cộng đoàn của chúng ta không ai phá được, cộng đoàn của chúng ta không ai làm gì được. Tại vì đây là cộng đoàn của Thiên Chúa, cộng đoàn của con cái Thiên Chúa, cộng đoàn lòng Chúa thương xót mà. Cho nên anh chị em mình đến đây, ráng bỏ cái ý riêng của mình đi, ráng bỏ cái quyền lợi riêng của mình đi. Ngồi ghế thì chịu khó nhường nhau mà ngồi. Một mình ngồi rồi còn thêm cái ghế nữa để cái giỏ của mình là sao? Một mình ngồi còn bên cạnh còn để cái mũ của mình nữa là sao? Tại sao mình không để dưới chân mình để nhường ghế cho người khác? Đấy, bỏ cái ý tham qua đi, bỏ cái ý ích kỷ đó đi, thì cộng đoàn mình dễ thương lắm. Cho nên có khi không thiếu ghế, nhưng mà vì người ta không nhường ghế cho nhau, có người ngồi hai ghế cũng vẫn cứ vui vẻ ngồi, bảo sao ngồi hai ghế, ngồi cho cao. Để được nhìn rõ cha hơn. Chúa tôi ăn thua cái gì đâu. Anh chị mình tập thử coi. Đến đây cứ mỗi người bỏ cái ý riêng của mình đi, để nghĩ đến lợi ích chung. Không có ý riêng, không có ích kỷ, không có tham lam, không có ham muốn, không có hám danh, không có háo lợi, không có háo sắc gì cả. Háo danh, háo lợi, háo sắc, bỏ cái đó đi, bỏ cái ý đó đi, để chỉ còn một cái ý là ý Thiên Chúa. Mà ý Thiên Chúa là muốn con người ta xót thương nhau, có một lòng thương xót. Mà cái lòng thương xót ấy là phải biết quan tâm đến nhau. Bây giờ cụ thể là cái ghế ngồi đây này, mình quan tâm đến người khác. Là anh chị em có thấy khi mà mình ngồi, ví dụ cái ghế đó ba người, mà hai người mình ngồi, có một người khách đến, mình có lùi lại mình bảo mời bạn ngồi đây không? Phải có cái hành động đó ấy. Nó đến kìa, dạng ra để tí ngồi cho nó rộng, mày để thêm cái giỏ đây cho tao, chốc nữa là mình chiếm hai ghế là mình ngồi cho nó thoải mái. Rồi bên cạnh đây cũng chai nước mày thay vì để dưới chân, lại để trên cái ghế chiếm thêm một cái chỗ nữa. Thì mình bỏ cái lòng tham ra đi. Hoặc là đến đây mình thấy là có gì có lợi, lợi là mình chóp, là mình chôm, mình chỉa, mình giật, mình móc, mình moi, mình moi đủ thứ hết. Bỏ cái ý định xấu ra đi. Cái lòng gian tham, lòng gian tà, lòng gian ác đó bỏ đi thưa anh chị em, thì lúc đó cộng đoàn của chúng ta đúng là Satan không thể làm gì được đâu. Còn nó sẽ lợi dụng mày đi tố cáo đi, nó sẽ lợi dụng mày đi, mày mách đi, nó sẽ lợi dụng nó chọc người này, chọc người kia. Người thì viết đơn, người thì ký tên, người thì làm cái này, người làm cái nọ. Nó làm cho cộng đoàn rối tinh lên. Thấy chưa? Rồi anh chị em mình đến nghe lời Chúa cũng vậy. Ma quỷ Satan nó sẽ xúi vào mình. Mày nói đi. Đứa thì sầm sầm. Đứa thì sầm sầm sầm. Đứa sầm sầm. Mình nói to quá, mình nói chuyện quá thì còn cái tĩnh đâu có lặng đâu mà nghe được lời Chúa. Satan lúc đó thì nó lại mở miệng ra, mày cứ nói thoải mái. Còn lúc mà bảo lên làm chứng, Satan nó giữ miệng mày lại, mày thành quỷ câm. Hôm nay Chúa trừ cái quỷ gì? Quỷ câm mà nó nói được. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng đang được xin Chúa trừ cái quỷ câm để con nói được. Con nói không phải là cái gì cũng nói, không phải bạ cái gì nói cái đó, không phải lúc nào cũng nói, nhưng mà phải biết lúc nào cần nói thì nói mạnh lên, lúc nào cần nói thì lúc nào phải nói thì lúc nào nên nói thì lúc nào không cần nói thì không, lúc nào không lợi ích cho ai thì không. Lúc nào mà đang nghe lời của Chúa thì đừng có. Đó, sợ rồi thế không dám nữa. Mạnh lên, lúc nào đang nghe lời của Chúa thì đừng có. Mà nghe không rõ thì cũng đừng có vội. Chưa hiểu rõ thì cũng đừng vội
nói.
Chưa nắm bắt vấn đề thì cũng đừng vội
nói.
Chưa nhìn tận mắt bắt tận tay thì cũng đừng vội
nói.
Đừng có cái gì cũng
nói.
Lúc nào cũng
nói.
Ăn cũng
nói.
Ngủ cũng
nói.
Đọc kinh cũng
nói.
Nghe giảng cũng
nói.
Cầu nguyện cũng
nói.
Cái miệng mình không lúc nào là không
nói.
Ôi trời ơi, mệt quá, mệt quá. Chúa nói với thánh nữ Faustina là trăm cái tội là bởi cái miệng, cái lưỡi của con người. Cái miệng, cái lưỡi của con người, nhiều người bị sa hỏa ngục là vì không biết kìm giữ miệng lưỡi của mình. Cho nên hôm nay Chúa mở miệng để người câm nói được, thì xin Chúa cũng mở miệng con để con biết nói cái lời hay, lời tốt, lời đẹp cho anh em con. Con biết mở miệng, con nói lời sự thật, con nói lời trung thực, con nói lời đúng đắn, chứ không có nói lung tung, không bỏ vạ cáo gian, không nói hành nói xấu, không nói xiên nói sỏ, không nói ngang nói ngược, không nói bóng nói gió, không nói ngược nói xuôi, không. Nếu như vậy thà Chúa để con câm đi thì hơn. Thà Chúa để con câm đi thì hơn là để con cứ mở miệng là con nói xấu, mở miệng là con nói tục, mở miệng là con nói bậy, mớ miệng là con nói xàm, mớ miệng là con nói lời hại cho người khác và mất đoàn kết trong cộng đoàn. Có những con người chuyên môn là đi mở miệng nói xấu người khác, chuyên môn đi mở miệng nói làm cho cộng đoàn nó bị nghi ngờ, nó bị phân hóa, nó bị phân rẽ. Cái đó chính họ là bàn tay của ma quỷ. Bàn tay của ma quỷ, vì Chúa nói mà nước nào mà chia rẽ thì đến đó tan rã, và ma quỷ nó chỉ muốn cho con người chia rẽ thôi. Vậy thì người nào mà làm cho cộng đoàn mình chia rẽ, người đó là tay sai của ma quỷ. Hãy lôi cái người đó ra đây thưa anh chị em. Có không? Ai biết không? Nếu mà lôi ra đây thì tất cả chúng ta đều đứng dậy. Đứng dậy hết, dạ thưa Chúa, con đây, chính con đây chứ không phải ai khác. Chính con đây đã nhiều lần nói làm cho người ta phải hoang mang. Chính con đây đã nhiều lần nói làm cho người ta phải nghi ngờ nhau. Chính con đây đã nhiều lần nói làm cho người ta mất danh dự, mất danh giá. Chính con đây chứ không phải ai khác. Xin Chúa hãy đến xua trừ sự giữ ma quỷ trong chính con người của con. Xin Chúa hãy khóa miệng con lại, đừng để con nói những gì mà không lợi ích cho anh em con, không đem lại vinh danh Chúa. Xin Chúa khóa miệng con lại, đừng để con nói cái gì làm cho người khác phải đau lòng, không nói đúng sự thật, nói quanh co, nói gian trái. Khóa miệng con lại, Chúa ơi. Anh em có dám cầu nguyện cái điều đó không? Bà này bảo nhớ cầu xong Chúa làm thật thì sao? Cứ cầu nguyện xong nói được nữa, nhớ nữa. Chúa bảo thà một mắt mà vào nước trời còn hơn còn cả hai mắt mà vào. Nếu mắt con gây dịp tội cho con, nếu tay con gây dịp tội cho con thì hãy chặt nó đi. Vì nếu cái miệng mà nó gây dịp tội cho con thì thà Chúa khóa miệng con lại đi, đừng để con mở miệng mà cứ nói cái gì đó là gây hấn, nói cái gì là gây sự, nói cái gì là gây chia rẽ cho anh em của con. Đấy, anh chị em đến với lòng thương xót Chúa là cầu nguyện cái đó, khẩn nài cái đó, tha thiết van xin Chúa cái điều đó. 40 ngày tĩnh tâm, xin Chúa khóa miệng con lại, con tĩnh lại đi, con lắng lòng con lại đi, để lòng con mở mà miệng con khép lại. Đây thì lòng con khép lại mà miệng con lúc nào cũng lòng thì khép mà miệng thì mở. 40 ngày tĩnh tâm, xin Chúa cho lòng con, xin Chúa cho lòng con mở. Xin cái gì rồi biết cái đó không chữ nói. Xin Chúa lòng con mở, miệng con khép. Xin Chúa cho miệng con, lòng con, lòng con, miệng con, miệng con, lòng con, miệng con, lòng con. Rồi cứ vậy đúng nha. Lòng phải mở ra. Tĩnh tâm như vậy thì mới đạt được cái hiệu quả, mới đạt được mục đích của 40 ngày tĩnh tâm. 40 ngày tĩnh tâm anh chị em cất công đến đây, 40 ngày tĩnh tâm anh chị em đi được nửa đoạn đường rồi, 40 ngày tĩnh tâm anh em bỏ thời giờ, bỏ công sức, bỏ hết tất cả ra, để đến nơi tĩnh tâm thì dạy gì mà không làm cho con người mình được tĩnh lại mà sửa những cái gì chưa tốt chưa hay, mà thăng hoa càng ngày làm cho những cái gì tốt nó còn thì nó sẽ tốt hơn và hơn mãi. Nếu tôi xếp lại anh lên đây giờ anh mở hay khép? Bây giờ muốn mở hay muốn khép?
Mở chà.
Rồi mở, mở cái gì?
Dạ mở, mở miệng.
Rồi mở cái gì nữa?
Mở lòng.
Hay quá, cho anh chàng phát tay thưa anh chị em. Đúng rồi, phải mở miệng và mở lòng. Nếu mình mở miệng mà không mở lòng thì cái miệng mình chỉ là nói bên ngoài, nó không phải là tiếng nói từ trái tim. Phải mở lòng ra thì lời nói của mình nó phải mới là lời nói từ trái tim, thì nó sẽ đến với từng trái tim. Còn nếu chỉ mở miệng nói mà chẳng suy nghĩ gì cả, lòng mình không mở, thì cái miệng ấy nó cũng chỉ như là gió thoảng mây bay mà thôi. Nào, con đã mở miệng con để con làm chứng cho Chúa những ơn gì con chia sẻ cho cộng đoàn.
Dạ con cũng kính chào cha và cộng đoàn. Con là Phêrô Bùi Đức Huy. Con đến từ giáo xứ Gò Dầu, Tây Ninh.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ con 24 tuổi. Con cũng mới đi học ra trường mà con bị tai nạn nên giờ con chưa đi làm cha.
Rồi, cái bị tai nạn sao nhìn to con tốt tướng này bị tai nạn gì chia sẻ cho mọi người con.
Dạ cha, là con là người đầu gốc mà trước giờ con chẳng có giữ đạo gì hết á. Đi lễ thì con cũng chẳng chịu đi, lễ trọng chủ nhật thì con còn bỏ nữa chứ. Xong rồi Chúa cho con gặp một phải biến cố vào năm 2014. Con bị té xe chấn thương sọ não chứ. Và khi mà chấn thương á thì là con học tụt đủ không đủ 10 rồi chứ. Xong rồi cái
không đủ gì?
Không đủ 10 chứ.
Không đủ chấn thương sọ não.
Dạ.
Không đủ 10 là sao?
Dạ con là bị khùng khùng á cha.
À, bị mát đấy phải không?
Dạ, dạ.
À mà chấn thương sọ não xong rồi mày bị mát mà là không đủ 10 à?
Dạ.
Không đủ 10 tức là biệt tiếng lóng người không đủ 10 là mát hả?
Dạ.
À rồi. Có ai không đủ 10 không?
Dạ nhưng Chúa vẫn thương và chữa lành cho con cha, và cho con được bình phục trở lại và con đi học lại. Và nhưng mà lúc mà con đi học lại thì con vẫn còn hay nhức đầu, con cũng học không có được gì hết cha. Và con cũng hàng ngày thì con vẫn đi tập thể dục, con đi ngang qua bên nhà thờ, con vẫn vô cầu nguyện với mẹ và Chúa là cho con được học bài, chung là nhớ bài này để con thi tốt nghiệp lại cha. Và con cũng được mẹ chuyển cầu cho con là thi không những đậu mà là đậu cao cha.
Rồi từ lúc mà con chấn thương rồi con mà không đủ 10 rồi, bây giờ con đã đủ 10 chưa?
Dạ dạ chắc cũng chắc cũng được 9 rưỡi rồi cha.
9 rưỡi à, bây giờ đã gần như là khỏi hẳn hoàn toàn, và không những là học mà còn học xong, học tốt nữa. Mà cái điều quan trọng là từ đó cái từ mà lúc mà bị chấn thương rồi được Chúa chữa lành như vậy thì con đã quay về với Chúa và đến với lòng thương xót của Chúa như thế nào con chia sẻ cho mọi người. Vì con đã nói là con đã bỏ Chúa nhiều năm, dù là đạo gốc nhưng mà chả biết gì đến Chúa, chẳng đọc kinh, chẳng cầu nguyện, thậm chí Chúa Nhật cũng chẳng đi lễ nữa. Và lúc mà con bị chấn thương như vậy rồi như thế nào mà con quay được trở về với lòng thương xót của Chúa?
Dạ thưa cha, là con bị chấn thương vậy thì con vẫn chưa trở lại nữa cha. Con vẫn cứ ngựa quen đường cũ con. Tại trước đây con hay ăn chơi, con cá độ, rồi con đam mê sắc dục cha. Và Chúa đã cho con thêm một cái biến cố lần thứ hai nữa cha, nặng hơn. Là nhưng mà con được ơn Chúa và mẹ thì Chúa đã gìn giữ con, và còn bạn đi chung với con bị mắc rồi cha.
Thằng bạn đi chung với con nó bị mắc rồi.
Dạ, nhỏ bạn cha.
À cái nhỏ bạn.
Dạ.
Tức là hai đứa chở nhau đi.
Hả? Dạ, dạ đúng rồi cha.
Rồi hai đứa bị tông xe, rồi hai đứa chấn thương sọ não, con thì khỏi còn bạn con thì mắc.
Dạ không, cho chấn thương sọ não là lần đầu thôi cha. Còn lần hai là con với bạn con là nhưng mà cũng không quen biết gì hết cha, nhưng mà chỉ tình cờ gặp thôi. Nhưng mà đi chung với con là bị tai nạn cha, mà không may đã không qua khỏi được cha.
Không qua khỏi, từ đó con mới giật mình quay lại hay sao?
Dạ chưa nữa cha, để cho
chưa con. Nữa mà cái thằng nó lì quá, mày lì quá mày. Trời, hai lần mà chưa xong nữa, tới lần thứ ba rồi sao nữa mới quay lại?
Dạ cha, là hôm đó thì chung là sớm con thì cũng rủ đi du lịch ở miền Tây thôi cha, chứ con cũng không biết là đi cầu nguyện nữa cha. Con cũng đi cho nó bị khuây khỏa đầu óc, tại vì nói chung là lúc mà con bị tai nạn á, thì là con ở phòng cấp cứu á, thì bác sĩ là tại con bị nặng quá, bác sĩ nói với người nhà là thôi chuẩn bị đi, chứ quy nó nặng quá rồi nó không có thể qua, khó có thể qua khỏi được. Nhưng mà cái lúc đó là con nghe cái tiếng khóc của mẹ con với chị con bên ngoài, và con cũng nghe cái tiếng giọng bên tai con á cha, là nói là đọc kinh cầu nguyện đi con, đọc kinh cầu nguyện đi. Mà nhưng mà lúc trong đó chỉ có bác sĩ y tá thôi, và con đọc kinh cầu nguyện là lúc đọc kinh lại cha, kinh kính mừng, kinh sanh danh, và con đã ổn định là cha. Tại lúc đó là huyết áp con nó cao lắm, rồi bị nhồi máu cơ tim, rồi máu con nó đặc là hết rồi cha, là chuẩn bị là đứt rồi cha. Nhưng mà Chúa đã cứu con cha. Và nhưng mà Chúa cứu con, nhưng mà Chúa chưa cho con bình phục lại hẳn. Và bác sĩ là cũng nói với con á, là mạng em giữ được là đã may lắm rồi, nhưng mà sau này em có thể là đi đứng, thể là bị tật, hoặc là cái tay của em thì em chịu, tại vì cái tay em lúc đó là nó bị đơ hoàn toàn luôn cha. Nó bị tổn thương thần kinh, nó đơ hết, nó không có cử động được cha. Và Chúa đã dặn cho con được đến với Chúa là qua mẹ. Là khi đó là con đi cầu nguyện ở nhà thờ Tạc Sậy ở Bạc Liêu cha. Và con cũng từ nào con cũng không biết, mà kinh Măng Coi vô là sơ thấy con cho con một cái cuốn dạy lần chuỗi kinh Măng Coi cha. Và con khi đó con ở bệnh viện, con đọc, và con ngày nào con cũng ra tượng Đức Mẹ là Lạc Vàn ở bệnh trong bệnh viện cơ. Con ngày nào con cũng đọc lần chuỗi kinh Măng Coi, và đã mẹ đã dẫn dắt con đến với lòng thương xót này cha. Và khi đó là con đang đi trên xe buýt, và con lấy chuỗi cái con lần, và cái chú đó là chú Thành ở Đắk Lắk, và thấy con lần chuỗi vậy là chú hỏi con á, là con phải là người đầu gốc không? Con nói là dạ phải. Chú hỏi con là con biết đến lòng thương xót Chúa không? Con không biết lòng thương xót Chúa. Và chú cho con địa chỉ của cha đến đây và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và con đã đến đây được vài lần rồi cha. Bây giờ là con tai con là bình thường rồi cha. Tuy chưa bình phục được 100%, nhưng mà con thấy đã là cái tai con là đã đỡ nhiều lắm rồi cha.
Rồi, con lấy cái tay đó con nhận món quà của lòng thương xót Chúa mấy năm cho bài giảng.
Dạ, con cảm ơn cha. Cha, con xin thêm hai cái máy để cho con cho hai người cũng lúc nằm bệnh viện chúng con bị ung thư cha. Bị ung thư xương. Và người ngoại đạo, nhưng mà con cũng có giới thiệu đến làm phương xót, nhưng mà người ta cũng chưa biết là phương xót, người ta nói là theo đạo ông bà, nên người ta cũng giữ đạo ông bà nên không có đi đến đây được. Xin cũng xin cha là cho con thêm một số ảnh làm phương xót cha, để con đi loan truyền.
Rồi mời con lấy ba cái máy theo ý đúng người ý nguyện của con. Lấy đi con. Rồi rồi con vô lấy thêm ít tấm ảnh nha. Rồi chắc lấy xong rồi ghé là vô lấy ít ảnh để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, hay ở chỗ đúng là quá tam ba bệnh, nhất định không là không. Chúa đâu có chịu thua cái lòng cứng cỏi của con người, Chúa đâu có chịu thua lòng chai dạ đá của con người, vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại cơ mà. Cho nên dù tội con có thế nào, Chúa cũng phải cứu cho bằng được. Miễn là chỉ còn một chút hy vọng, miễn là cây sậy đã dập nát thì Chúa không bỏ hết đi, cây đèn đã tắt thì nó vẫn còn leo lét khói thì Chúa cũng không nỡ dập cho nó tắt hết. Cho nên nhờ mẹ đến với Chúa. Anh chị em thấy rõ, mỗi tháng chúng tôi gửi anh chị em cuốn tập sang nhờ mẹ đến với Chúa. Trong đó có nhiều chứng nhân, và đây là một trong những chứng nhân nhờ mẹ đến với Chúa. Mà cũng là nhờ một cái anh thanh niên nào đó trên chuyến xe buýt mà hỏi rằng anh có biết đến lòng thương xót của Chúa hay không. Anh chị em thấy không? Khi mình có tấm lòng thương xót của Chúa, khi mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, thì lúc nào mình cũng chỉ muốn đi loan truyền, lúc nào mình cũng chỉ muốn cho người khác biết đến, không ngần ngại, cứ thấy có dấu chỉ gì là nói liền. Đấy, và anh này, anh ấy cảm được người ta giới thiệu lòng thương xót của Chúa, anh đến đây, anh ấy được chữa lành. Và bây giờ anh ấy cũng không thể nào chịu ngồi yên được. Thưa cha, cha con xin thêm 2 cái máy nữa cho một người ung thư ở trong bệnh viện, một người ngoại đạo mà con gặp ở trong bệnh viện, họ cũng khao khát. Thấy tuyệt vời chưa? Ai không chống lại ta là theo ta, ai cùng ta thu góp là theo ta, còn ai không cùng ta thu góp là phản nghịch lại ta. Đang cùng Chúa đi thu góp, đi thu gom về lòng thương xót Chúa. Làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa là làm công việc mà Chúa bảo ai cùng ta thu gom là thuộc về ta. Anh chị em nghe, Chúa nói rất rõ, để mình làm mà mình làm theo đúng lời của Chúa dạy. Thưa anh chị em, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Vậy thì mình đi thu góp những linh hồn lại cho lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tức là thu góp. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa là đi theo Chúa. Ai không đi theo tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Mình không có chống lại Chúa, mình không có phân tán, nhưng mình đem mọi người đến với lòng thương xót Chúa. Đi theo Chúa cũng có nghĩa là đưa những người khác đến với Chúa. Còn con, mời con lên đây, để bé lên đây coi con đang thu góp hay là phân tán.
Dạ con chào cộng đoàn, con tên Maria Lê Ngọc Bảo Yến ạ. Dạ hồi dạ năm nay con 31 tuổi, con ở giáo xứ Mỹ Đức ở tỉnh Ninh Thuận ạ. Hồi năm cấp 3 thì con hay đến nhà thờ, đến mỗi lần buổi sáng đi học thì con hay đi ngang nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện. Xong con đầu đại học, sau đó là con qua Thái, con học thạc sĩ. Thì
qua đâu?
Dạ qua Thái Lan học thạc sĩ. Thì trong thời, bây giờ con phải sử dụng tiếng Anh, lúc đó thì cái trình độ tiếng Anh con cũng dở, cho nên là phần lớn tối nào sáng nào con cũng đọc kinh hết. Và mỗi lần có một cuộc meeting hay cuộc seminar nào, con cũng đều cầu nguyện trước khi mà con làm, cho nên là con đã đậu, con đã là người bảo vệ thạc sĩ đầu tiên của lớp.
Đấy là một cái ơn đầu tiên của một người sinh viên đi du học bên Thái Lan và đã đậu được bằng thạc sĩ. Cái điều quan trọng là trước mỗi giờ học đều đọc kinh, trước mỗi lần làm bài, lần thi đều cầu nguyện để xin Chúa soi sáng giúp cho mình. Có nhiều bạn ngày hôm nay học hay làm cái gì mà chả bao giờ cầu nguyện trước, chẳng bao giờ đọc kinh, xin Chúa giúp cho chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Hãy nhìn những cái người mà ngày hôm nay, biết bao nhiêu bạn trẻ, có mấy bạn mà chịu đọc kinh cầu nguyện khi mình học hay khi mình làm cái gì hay không. Khi ta học, khi ta làm cái gì, ta cứ tự ta làm, tự ta học, tự ta mà quên mất Chúa, không cùng Chúa đi thu góp.
Rồi bữa tối con chợ, bởi vì bé con nó mới ra viện ngày hôm qua.
Không, con kể chuyện rồi sau đó là sao nữa, rồi sau có con bé này, rồi đang đi học Thái thạc sĩ, rồi sau nữa có con bé này.
Dạ, sau đó con về nhà lập gia đình ạ. Rồi khi sinh con thì thực sự là trong thời gian, bởi vì chồng con cũng ngoại đạo, cho nên trong thời gian đó con cũng ít đi lễ lắm. Dạ, sau đó con sinh bé ra thì thực sự bé con bệnh nhiều. Rồi tối bữa thứ ba con qua nhà, bởi vì con nằm viện ở Nhi Đồng 1. Trước Nhi Đồng 1 có nhà thờ, tối đó con qua nhà thờ con đọc kinh. Con xin cho nó em nó khỏe. Xong 3 ngày mai nó ra viện. Xong hôm nay con nhận em đến đây. Bởi vì con nghe mẹ con đâu. Ở đây nhiều khi sẽ giúp con của con khỏe mạnh, mình gặp mình nhiều lắm. Cho nên là con tin vào và con dẫn em đến.
Con của con nó bị sao? Nó là đứa thứ đầu lòng của con.
Dạ.
Được mấy tháng?
Dạ 11 tháng.
Cháu nó bị sao?
Dạ bị dạng não thất tim bẩm sinh. Dạ với lại hơi ấm áp.
Chúng ta thấy những giọt nước mắt của những người mẹ thương cái đứa con mình. Mình khóc, mình thương con mình như thế nào, Chúa còn xót, còn thương gấp ngàn lần như vậy. Anh chị em hãy nhớ kỹ như thế. Đừng bao giờ có một lúc nào mà mình mở miệng ra mình than trách Chúa là Chúa ơi, tại sao Chúa để cho con của con nó như thế này mà Chúa không thương. Không, Chúa còn thương nó gấp ngàn lần. Vì Chúa dựng nên nó, mình chỉ sinh ra nó thôi, nhưng mà chính Chúa là người dựng nên nó. Cho nên chị em khi gặp những biến cố như thế này, chúng ta vẫn khóc, chúng ta vẫn thấy xót xa cho đứa con của mình hay những người thân yêu của mình. Nhưng hãy nhớ rằng là trong thánh ý của Thiên Chúa, Ngài luôn luôn xót thương và chỉ muốn cứu chứ không muốn hủy diệt. Đôi khi Chúa để cho chúng ta có những giây phút như thế này để thử luyện lòng tín thác của mình vào Chúa như thế nào. Trong những lúc như thế này con còn tín thác vào Chúa hay không?
Dạ có.
Trong những lúc thế này có lúc nào con nghi ngờ lòng thương xót của Chúa hay không?
Dạ không ạ.
Đấy là cái ơn đấy thưa anh chị em. Cái ơn lớn hơn cả ơn đứa bé được chữa lành hoàn toàn. Nếu đứa bé được chữa lành hoàn toàn mà mình bảo mình tín thác vào Chúa, mình không nghi ngờ gì, rồi dễ không? Dễ rồi, xong rồi. Còn trong lúc Chúa đang thực hiện quyền năng của Ngài, đang thể hiện lòng thương xót của Ngài, mà mình vẫn thấy chưa có dấu chỉ gì bao nhiêu, mà mình vẫn nói rằng con vẫn tín thác, con không nghi ngờ gì cả, ơn Chúa trên con lớn hơn nhiều. Con yêu dấu, con tin chắc vào như thế điều đó không?
Dạ tin ạ.
Rồi bây giờ cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để cho đứa bé nó nghe nha. Con để con mở cho cháu nó nghe được không?
Vâng ạ. Dạ.
Con có nói thêm gì nữa không?
Dạ không ạ.
Mời con. Mời anh. Mời anh thanh niên. Chúng ta thấy một anh thanh niên đang chống hai cây nạng lên trên này để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nào, con mở hay đóng?
Dạ, con đang mở, cha.
Dạ. Mở gì?
Mở miệng nè.
Mở gì nữa?
Mở lòng con. Dạ. Chúa đã tạo một biến cố cho cuộc đời để con nhận biết Chúa. Đó là vào chiều 23 tháng 8 2016 vừa rồi là con đi làm về bị tai nạn, đó là bị xe ô tô 7 chỗ tông đó, cha. Sau khi tông là con phải là bị bình thường mà bị rất là nặng, đó là bị dập gan, rách gan, dập thận, rồi phổi là tràn dịch màng phổi và tràn khí màng phổi, rồi gãy xương xương. Rồi lúc đó cấp cứu đến bệnh viện ở huyện Di Linh, con ở huyện Di Linh. Rồi bác sĩ lắc đầu, rồi chạy xuống Bảo Lộc, bệnh viện 2 Bảo Lộc thuộc Lâm Đồng cũng lắc đầu. Rồi người ta sẽ chuyển con, tiếp tục chuyển con xuống bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi con phải nằm cấp cứu ở phòng hồi sức đặc biệt đó, khoảng 5 ngày. Trong cái 5 ngày đó là con nó mơ mơ màng màng, cũng không biết gì hết. Lúc đó không biết mình bị gì đâu, hôn mê, lơ mơ. Rồi khi vợ đến thăm thì nói vợ thế này thế kia, rồi nói là làm gì có Chúa, rồi nói tại vì vợ nên mình bị đau như thế này. Cứ chửi vợ, rồi vợ buồn, rồi khóc. Rồi trong lúc khóc thì vợ cũng cầu nguyện đến Chúa. Đó là trong khuôn viên Chợ Rẫy thì có tượng mẹ. Rồi hàng ngày, rồi tối, trong 5 ngày con nằm hôn mê đó, thì vợ của cầu nguyện. cầu nguyện xong rồi được gặp một chị, đây là chị Huệ đó, rồi từ chị Huệ rồi cho số điện thoại rồi cho cha, rồi sau một lát sau là có cha, không biết là đột nhiên hay là sự trùng hợp gì đó, có cha rồi lên phòng hồi sức, rồi làm lễ, rồi không phải làm lễ mà vợ dắt, đây này chồng ơi, đây em đã mang Chúa cho anh này, nói vậy. Rồi tự nhiên từ đó là em còn tỉnh dậy rồi nhìn ra cũng là có Chúa, có cha lên bên cạnh mình, thật sự là tỉnh táo ngay từ đó luôn, mở mắt là thấy mọi người luôn. Vấn đề là năm ngày đó là không biết gì hết, từ khi có cha vào rồi cha nói là con muốn rước mình thấy Chúa hay muốn rước mình Chúa vào con không, thì con xin vâng, dạ con muốn, rồi cha cho cái bánh lễ bánh thành mình Chúa vào con, rồi tự nhiên con mặc dù còn dây là còn tấm lung hết mà dây ăn dây thở rồi người ta cho vào miệng, rồi từ đó là con tỉnh táo, rồi sau đó chuyển sang phòng năm lầu năm luôn, phòng khoa ngoại, phòng ngoại. Đó là về cái bệnh là nó hết hoàn, cũng hết sạch rồi, đến khi siêu âm lại thì gan thận bình thường, mặc dù nó dập nát hết, đáng lẽ người ta phải cắt
dập gan,
dập gan,
dập gì nữa,
dập thận nữa,
dập gan, dập thận, dập phổi,
đáng lẽ người ta phải mổ phải cắt hết, nhưng mà được Chúa thương là khỏe khỏi.
Rồi cái quan trọng nhất là anh ấy bị dập luôn cả lòng tin, dập cái lòng tin của anh ấy, không còn tin vào Chúa. Đến mức độ mà lúc bị dập gan, dập tim, dập phổi rồi, cái lòng tin của anh cũng bị dập nát luôn. Lên còn mắng chửi vợ làm gì có Chúa, nếu mà có Chúa sao Chúa để cho như thế này. Nhưng mà lúc trước khi mà anh bị dập tim, dập gan, dập phổi thì lòng tin của anh đã bị dập nát trước rồi. Anh đâu có nhận ra Chúa, đúng không? Đạo gốc mà đâu có giữ đạo, đâu có theo Chúa, đâu có tin vào Chúa, đúng không? Rồi sau đó thì sao?
Rồi sau đó thì con được chuyển viện. Rồi trong lúc cha đi lên phòng hồi sức thì cũng mặc dù cái chân con được bó hết, nhưng cha biết sao chân chồng của con nát hết vậy. Rồi đó là một biến cố nữa để mà con tin vào Chúa là chữa cái chân, lành cái chân của con. Đó là trong lúc chuyển sang bệnh viện, sau khi mổ ghép xương đinh rồi chuyển sang bệnh viện quân y Bãi A 466 Nguyễn Trãi, quận 5. Thì lúc đó con cũng thất vọng lắm, làm sao Chúa đã cứu mình xong cứu cho nó trọn vẹn đi mà sao để mình khổ vậy. Còn lúc con cũng thất vọng, nói sao bác sĩ không cưa luôn cái chân đi khỏi đau đớn làm gì, đau đớn lắm rồi, người thất vọng lắm, nói vợ là đừng có, em đừng có hy vọng gì vào anh không giúp gì được cho em gì hết, không giúp gì cho gia đình, anh giống như người ăn bám thôi. Lúc đó mình buồn lắm chà. Rồi sau đó vợ được đi về thì tình cờ có người giới thiệu là có cha Long Chí Lực Chí Hòa, rồi đưa cái tấm thiếp rồi đó, rồi có địa chỉ, rồi vợ mày mò tự đi một mình từ bệnh viện Bãi A, quân y Bãi A, rồi tới gặp cha để xin cha cầu nguyện cho vết thương chân của con được mau lành. Rồi khi cầu nguyện thì trong đó con cũng có cầu nguyện nữa, đó là gửi mail cho cha, và cha nói là yên tâm đi, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện, con phải cố gắng đọc kinh hàng ngày đó. Từ đó là con rất yên tâm. Rồi sau đó khi con đi chụp lại xương thì thấy bây giờ xương ổn định rồi, chắc là chuẩn bị liền, và Chúa đang thương xót chúng con nên con hoàn toàn tín thác vào Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho con.
Rồi, cho tặng con cái máy 500 bài giảng nha. Rồi, máy 500 bài giảng
sao? Một điều nữa, đó là con không có gì hết. Con được Chúa, con là giáo viên đi dạy mà. Dạ, thì được Chúa giữ, được công ăn việc làm. Mặc dù không đi làm nhưng con vẫn được khuyên nguyên lương. Thật là cảm ơn Chúa rất là nhiều. Nên con cho giúp đỡ những người anh em còn khó khăn như con 1 triệu đồng. để cha làm việc bác ái, rồi xin cầu nguyện thêm cho con được mau bình phục nữa để đi làm.
Được rồi, bây giờ cha đề nghị với con là con sẽ dùng cái đó để con làm việc bác ái ngay trong chính ở chỗ gia đình của con, khu vực của con đó, nha. Tại vì à, đây là người gọi con là người dân tộc à?
Cà Ho, dân tộc Cà Ho.
Con là dân tộc Cà Ho. Thưa anh chị em, trong một tràng pháo tay, thưa anh chị em, nãy giờ mình không, ta không biết. À, lúc mà chồng con bị thương như vậy thì con cầu, con thấy như thế nào?
Dạ, con buồn lắm. Thì con suốt ngày con cứ ngồi một góc rồi con cầu nguyện. Và con xin Chúa, xin Đức Mẹ hãy rủ thương chúng con. Vì con ở xa quá, con lạ nước lạ cái, không con không lần nào đến thành phố Hồ Chí Minh lần nào. Cứ mỗi lần con đến đây là con không phải đến thành phố mà con đi đâu đâu đó. Con giống như con lạc vào trong rừng. Con nói với Chúa như thế. Xong rồi con cứ nói rồi xong Chúa lại thương rồi Chúa cho con phép lạ. Con rất là cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vô cùng.
Thưa anh chị em, con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con đạo theo.
Con là chồng là đạo gốc, vợ là đạo theo, chồng phải không?
Chồng đạo theo
luôn. Lấy gốc. Con gốc hay đứa nào gốc, đứa nào theo?
Từ khi lấy vợ con mới đi theo đạo.
Con có theo đạo lúc nào?
Dạ con theo đạo từ nhỏ.
À, từ nhỏ. Mỗi người, người dân tộc Cờ Ho Sre. Vâng, một người dân tộc Cờ Ho Sre là đạo gốc. Người Kinh thì là đạo theo. Con dân tộc luôn hả? Con dân tộc gì?
Cờ Ho luôn. Con dân tộc Cờ Ho luôn. Cùng huyện.
À, hai người dân tộc. Một người gốc, một người rễ. Một người đạo theo lấy nhau rồi. Mà anh chị em thấy là lặn lội từ mãi đâu đâu Di Linh mà đến đây để mà cầu nguyện cho chồng của mình. Phải có lòng tin lắm thưa anh chị em. Mà không có biết đường xá gì cả, bỏ đến đây như là lạc vào rừng. Mỗi lần đi là lạc vào rừng. Mà Chúa dắt đến đây để cầu nguyện, để cho chồng mình được khỏi. Và hôm nay cả hai vợ chồng dắt nhau đến đây để tạ ơn Chúa, để làm chứng cho Chúa. Và còn biết chia sẻ cho những anh chị em nghèo khó của mình nữa. Cha đề nghị cha sẽ tặng cho chúng con cái số tiền này là 5 cái máy để con đưa về cái vùng dân tộc của con. Con làm tặng cho họ nha. Con đẹp bên này lên đặt trước chân Chúa. Rồi con lấy 5 cái máy. Vừa chặn hết rồi, 5 cái trên cái đĩa hết rồi còn đâu nữa. Rồi đó, con cầm hết, cầm xuống. Con cầm xuống, hai vợ chồng cầm hết xuống. Con gửi hết đi 5 cái. Cầm đĩa xuống tí gửi lại đĩa được rồi. Đi xuống. Được chưa? Rồi. Rồi 5 cái rồi nha. Rồi đi xuống. Để cho gửi tặng một cái còn lại. Để cho tôi thấy cái hình ảnh của một cặp vợ chồng nữa rất là dễ thương, đó là anh bạn. Còn người đây thì anh chồng chống đau tay, à đau chân, còn đây là anh chồng bị cụt tay. Con là vợ hả?
Dạ.
Vợ con lên được không?
Vợ của con bị tai nạn chấn thương cột sống, hiện tại hai chân cũng có cảm giác.
Vợ anh thì bị tai nạn chấn thương cột sống, hai chân không có cảm giác. Anh bế chị lên đi giùm tôi cái. Còn cho tôi mượn cái ghế.
Lắm.
Rồi. Rồi chồng dìu vợ. Người chồng có một tay dìu người vợ hai chân bị chấn thương cuộc sống không còn cảm giác. Bước lên. Tôi còn cứ cố gắng bước lên. Ngồi xuống. Cứ để họ. Chị em thấy hình ảnh quá đẹp. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Đấy, dìu nhau đấy, nên một với nhau đấy, đoàn kết đấy. Tại vì có thể là khi mà người chồng bị thương như vậy, có thể người vợ bỏ, không còn đoàn kết được nữa. Có thể khi người vợ bị vậy, người chồng có thể bỏ, nhưng mà họ đã không bỏ nhau. Thưa anh chị em, người chồng cụt mất một cánh tay trái, còn người vợ thì hai cái chân nó bị liệt vì chấn thương cuộc sống. Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con hai vợ chồng con lại cho cười chắc được mới được một tháng là con đi làm là bị tai nạn lao động. Hiện giờ con nằm bệnh viện, con bị tai nạn gần 2 năm rồi. Con nằm bệnh viện được 5 tháng chưa về điều trị ở nhà.
Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con Takarina Hoàng Thị Thanh, năm nay 36 tuổi.
Dạ, con có con cái gì chưa?
Dạ thưa cha chưa có.
Con lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ con mới lập được gia đình được 2 năm ạ.
Dạ, con bị thương là do tai nạn như thế nào?
Dạ con đi làm phù hồ này bị tai nạn.
Một người phụ nữ đi làm phù hồ anh chị em ạ, là bị tai nạn té ra dặn dẻo.
Dạ.
Rồi bị chấn thương cột sống và bây giờ thì cái đôi chân nó bị mất hết cảm giác, coi như là bị bán thân bất toại đang ngồi trước mặt chúng ta. Còn bên cạnh đó là một anh chồng đứng trên đôi chân nhưng mà chỉ còn một cánh tay phải mà thôi. Tay trái con bị sao, nói cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con tay trái của con nói thẳng ra thì đây chỉ là một sự không vâng lời ạ. Không vâng lời bố mẹ nên dừng từ mất đến một cánh tay ạ. Bảo là chùa Phật. Dạ. Hồi đó
là một tai nạn, cứ coi như là một tai nạn, rồi cánh tay trái nó bị mất đi. Và bây giờ thì chúng con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào trong cái biến cố này, trong lúc mà một gia đình người ta còn lành lạnh đôi tay đôi chân, còn chưa đi đến đâu, còn đây vừa vợ thì hai chân, còn chồng thì mất một tay. Chúng con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào trong biến cố này của chúng con.
Dạ thưa cha, lòng thương xót của Chúa vô bờ vô bến ạ. Vợ chồng có bị thế này là vẫn còn may mắn hơn những người khác ạ.
Lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến, vợ chồng chúng con bị như thế này vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Ai còn đủ đôi tay đôi chân, ai còn nhà cao cửa rộng, ai còn giàu có đầy đủ mà dám lên xác tín được cái điều là lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến không? Họ có đầy đủ quá, họ đầy đủ mọi sự, họ đầy đủ cả tay chân, họ đầy đủ mọi thứ mà họ không bao giờ nhận ra rằng đó là ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến. Một người mà đúng như thế này thì là mở miệng ra kêu trách Chúa chứ, Chúa ơi lòng thương xót Chúa ở đâu, Chúa ơi Chúa ở nơi nào mà để cho con bị cám cảnh như thế này, vợ con như thế này, còn con như thế này, chồng con như thế này, còn con như thế này, thì Chúa ở đâu, Chúa ơi lòng thương xót Chúa như thế nào. Vậy mà thưa cha, thưa cộng đoàn, lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến. Như lúc mà gặp đau khổ, thử thách, anh chị em có dám mở miệng lên để mà tuyên xưng cái điều này không? Có dám mở miệng lên mà tuyên xưng rằng lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến trong lúc con bế tắc cùng cực, trong lúc con tai nạn này, trong lúc con đau ốm này, trong lúc con bệnh tật này, trong lúc con nghèo túng này, trong lúc con khốn khó khốn cùng này mà vẫn lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến? Chúng con còn may mắn hạnh phúc hơn nhiều người đây, còn than vãn gì nữa không, còn kêu ca, còn cảm ràm, còn trách móc, còn lẩm bẩm kêu trách Chúa nữa hay không? Mình được bao nhiêu ơn phúc của Chúa, có biết tạ ơn Chúa vì tôn vinh lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến không? Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng mỗi khi con tôn vinh lòng thương xót của ta, con làm cho lòng ta hạnh phúc lắm, con làm cho ta sung sướng lắm. Càng nhiều người tôn vinh biết đến lòng thương xót của ta thấy hạnh phúc lắm. Chúng ta chỉ tôn vinh khi nào mình được ơn ư, khi nào mình được như điều mình mong muốn ư. Còn những lúc như thế này có dám tôn vinh hay không? Con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và con đã đến đây làm sao được? Khi mà vợ con bị như thế này, khi mà tay con như thế này, làm sao con đến đây? Ai đưa con đến và con biết được lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, con biết được lòng thương xót Chúa chỉ qua tránh ảnh thôi ạ.
Qua tránh ảnh?
Dạ. Con nữa, con nhận thấy có người ở trong xứ của con bị u biểu với lại 2 mét kém ấy. mà kèm là lâu đó tôi con thầy họ vào đây nhận được nhiều ứng, tôi có mười vài mươi tiền để mà đưa vợ con vào đây ạ.
Con ở đâu? Vợ chồng con ở đâu?
Dạ vợ chồng con ở ngoài kia anh ạ, Hà Tĩnh ạ.
Ở Mãi, Nghệ An, Hà Tĩnh vay mượn tiền để đưa vào vợ vào đây thưa anh chị em, mà chỉ qua tranh ảnh, qua một người đã đi đến đây, đã về và kể lại cho con về những chứng nhân, về những dấu lạ. Chúa Giêsu nói rằng người ta xin dấu lạ nhưng mà Chúa bảo không có dấu lạ nào cả, vì khi Chúa thực hiện dấu lạ mà nó còn không tin, nó bảo là bởi bàn tay quỷ mà trừ quỷ mà. Nó cho rằng những việc Chúa làm là bởi quỷ, nó cho rằng những sự lạ nơi lòng thương xót Chúa là tạo hẹp bởi quỷ, bởi Satan, bằng nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúa nói nếu mà Satan dùng bàn tay của ta mà trừ thì nước Satan nó tan rã rồi, còn nếu ta dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ, ngón tay của đấng nhiều lòng thương xót mà đụng chạm vào từng vết thương từng con người để chữa lành, thì nước Thiên Chúa đang hiện diện rồi, lòng thương xót của Chúa đang tỏ hiện rồi. Đừng nghi ngờ gì nữa. Người ta bệnh tật như thế này, người ta đau ốm như thế này mà không một chút nghi ngờ, thấy những điểm thiêng dấu lạ Chúa tỏ ra ngày hôm nay. Còn ngày hôm nay còn bao nhiêu người học cao, bao nhiêu người hiểu rộng, bao nhiêu người chức sắc, bao nhiêu người chức tước, bao nhiêu người địa vị, bao nhiêu đấng bậc này, đấng bậc nọ, đấng bậc kia mà vẫn nghi ngờ quyền năng lòng thương xót Chúa, vẫn cho rằng những dấu lạ, những điểm thiêng ấy là bởi quỷ, là bởi tạo huyệt, là bởi sắp xếp, là bởi dàn dựng, thì hãy nhìn cho kỹ đi. Không có dấu lạ nào cho những con người cứng tin đấy đâu, chỉ cho những con người nghèo khổ thế này mà vững một lòng tin rằng lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến. Chúa đang tỏ hiện cho những con người này lòng thương xót của Chúa để thế giới ngày hôm nay, những người khỏe mạnh còn có nghi ngờ gì nữa hay không về lòng thương xót của Chúa. Và con đến đây con cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con cảm nhận rằng là lòng thương xót của Chúa luôn luôn trải rộng trên tất cả mọi người. Và con cũng mong rằng tất cả mọi người hãy sống như lòng Chúa mong muốn.
Con cảm tỏ tặng chúng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con muốn lấy mấy cái?
Dạ, thưa cha, con xin ba cái.
Để cho ai?
Để cho một người ngoài đạo với lại một người biến cảnh nhà con ạ.
Biến sao?
Là người ngoại đạo cũng bị tai nạn chấn thương cuộc sống như vợ của con, nhưng mà mới bị cách đây được 3 tháng.
Còn người kia?
Còn người kia thì lại là cũng ao ước được nghe các bài giảng lòng thương xót Chúa.
Đây, một cái cho người ngoại đạo ao ước được mong ước nghe lòng thương xót Chúa cũng bị chấn thương như con. Còn người khác ngũ nghèo khổ cũng khao khát được nghe về lòng thương xót Chúa. Anh chị em hãy nghe cái lời kết lời Chúa nói qua cái miệng của người anh em này là Chúa thương xót hết tất cả mọi người, đúng không?
Dạ,
đúng. Anh ấy đến đây anh cảm nhận được lòng thương xót Chúa tràn hòa trên hết tất cả mọi người, lòng thương xót Chúa đến từng con người một. Những dấu lạ, những điểm thiêng chỉ tỏ ra nơi những con người mở lòng ra, mở miệng ra để tuyên xưng, mở lòng ra để đón nhận. Đấy là những điểm thiêng, đấy là những dấu lạ sẽ được tỏ ra. Còn ta cứ khép lòng mình lại, cứ trơ trơ, nghi ngờ, nghi ngại, đòi thách thức con non thì tỏ dấu lạ đó ra. Chúa không bao giờ để cho con người thách thức, Chúa không bao giờ để cho con người thử thách, mà Chúa chỉ tỏ mình ra cho những người mở lòng, mở miệng ra. Mở miệng ra để tôn vinh và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mở lòng ra để đón nhận quyền năng và lòng thương xót Chúa. Rồi tất cả chúng ta đến đây chỉ còn lại một tấm lòng và một ý. Giơ tay phải lên, một lòng đó là
lòng thương xót.
To lên, một lòng đó là
lòng thương xót.
Một lòng đó là
lòng thương xót.
Một ý đó là
ý Thiên Chúa.
To lên, mạnh dạn cầm hai tay lên. Tất cả chúng ta đến đây chỉ còn một tấm lòng, đó là
lòng Thiên Chúa.
Chỉ còn một ý đó là
ý